Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 9 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày vài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Philip Barbarin về tình hình giáo hội Pháp. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Bấy giờ, Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ, các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế." Anh chị em thân mến, có câu chuyện kể rằng nhà vua bị bệnh nặng. Một nhà chiêm tinh đến, bảo với vua rằng vua chỉ khỏi bệnh khi nào được mặc chiếc áo của người nào hạnh phúc nhất. Quan quân đổ xô đi khắp nơi để tìm người hạnh phúc nhất, và họ đã tìm thấy. Nhưng khổ thay, người ấy quá nghèo, chẳng có lấy một chiếc áo. Hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy giá trị của sống nghèo và nguy cơ của sự giàu có. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Họ là những kẻ thỏa mãn nơi của cải vật chất của mình, thỏa mãn với cuộc sống hiện tại mà không kiếm tìm sự no thỏa nơi Đức Giêsu, nơi nước trời. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, là những kẻ đói khát, không phải tiền của vật chất, nhưng là lời Chúa, không phải quyền lực, nhưng là tình thương và sự công chính. Cả cuộc đời của Đức Giêsu là cúi xuống tận cùng để nâng dậy những người đói khổ, nghèo hèn, nâng dậy những ai khát khao tìm đến chân lý tuyệt đối mà bị cuộc đời đè bẹp. Và cũng chính người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì chúng ta, để lấy cái nghèo của người mà làm cho chúng ta trở nên giàu có. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ, xin cho chúng con nhận ra giá trị của cuộc sống đơn sơ. Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho chúng con biết chia sẻ của cải. Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp, xin cho chúng con biết quý trọng phẩm giá của từng người. Amen.
Cuộc chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha mời gọi các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học góp phần suy tư và đề nghị mục vụ cho năm đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học đóng góp suy tư và đề nghị mục vụ để cho năm đức tin sắp khai mở trở thành thời điểm của ơn thánh, trong đó đức tin tinh tuyền của mẹ Maria trở thành ánh sáng định hướng và là mẫu gương cho sự trưởng thành Kitô. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa mùng 8 tháng 9 vừa qua, dành cho các tham dự viên Đại hội Thánh Mẫu Học Quốc tế lần thứ 23. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cũng như vị Chủ tịch và các giới chức của Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Thánh Mẫu Quốc tế. Đại hội có đề tài là Thánh Mẫu Học từ Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị, tiếp nhận, tổng kết và các viễn tưởng. Đức Thánh Cha đã nhắc lại sự kiện Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 muốn khai mạc Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị vào ngày 11 tháng 10, cùng ngày với Công đồng Chung Efeso công bố Đức Maria là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, hồi năm 431. Đức Thánh Cha nói, như anh chị em biết, ngày 11 tháng 10 tới đây, giáo hội cũng bắt đầu năm đức tin mà tôi đã tuyên bố với tự sát cánh cửa đức tin. Trong đó, khi trình bày Đức Maria như là mô thức, mẫu gương của đức tin, tôi khẩn nài sự che chở và bầu cử đặc biệt của mẹ trên con đường của giáo hội và phó thác cho mẹ thời gian ơn thánh này. Hôm nay, giáo hội cũng vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, toàn thánh, rạng đông sự cứu rỗi của chúng ta. Nhắc lại kỷ niệm là chuyên viên thần học gia trẻ tham dự công đồng chung, Đức Thánh Cha cho biết, ngày 29 tháng 10 năm 1963, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp nhận lược đồ, trình bày gương mặt và vai trò của Đức Mẹ trong bối cảnh của giáo hội, thay vì cho ra một tài liệu riêng. Vì thế, hiến chế tín lý về giáo hội dành một chương để nói về Mẹ Thiên Chúa, trong đó gương mặt của Mẹ Maria được đọc lại và tái đề nghị từ lời Chúa, từ các văn bản của truyền thống giáo phụ và phụng vụ, cũng như từ suy tư thần học và tu đức, và xuất hiện trong tất cả các vẻ đẹp và sự đặc biệt lồng khung trong các màu nhiệm nền tảng của đức tin Kitô. Đức tin của mẹ Maria cũng được hiểu trong màu nhiệm tình yêu và sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Sự cộng tác của mẹ vào chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa và vào sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô được khẳng định và đặt trong việc nhấn mạnh đúng đắn, khiến cho mẹ trở thành mô thức và điểm quy chiếu cho giáo hội. Giáo hội nhận ra nơi mẹ chính mình cũng như ơn gọi và sứ mệnh của mình. Sau cùng, lòng tôn sùng bình dân đối với mẹ được dưỡng nuôi bởi các quy chiếu kinh thánh và giáo phụ. Tuy không trình bày tất cả các đề tài liên quan tới gương mặt của Mẹ Thiên Chúa, nhưng văn bản công đồng cung cấp chân trời giải thích nòng cốt cho mọi suy tư đến sau về thần học cũng như tu đức và mục vụ với sự quân bình giữa lý lẽ thần học và tâm tình mộ mến. Giờ đây, việc tiếp tục suy tư là nhiệm vụ của các thần học gia và các chuyên viên thánh mẫu học. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tổ chức lễ giỗ 10 năm cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thánh lễ giỗ lần thứ 10 của vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, được Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tổ chức lúc 10 giờ sáng thứ Sáu 14 tháng 9 năm 2012 này tại nhà thờ Đức Mẹ Scala ở Roma, cũng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, qua đời lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai 16 tháng 9 năm 2002 tại nhà thương Pio thứ 11 ở Roma, hưởng thọ 74 tuổi, sau 49 năm linh mục, 35 năm giám mục và 1 năm rưỡi làm Hồng Y. Ngài được an táng tại nghĩa trang Campo Verano ở Roma, trong khu mộ của kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô. Sáng ngày 8 tháng 6 năm nay, Đức Cố Hồng Y đã được cải táng về nhà thờ Đức Mẹ Scala của các cha dòng Camelo Nhật Phép ở khu vực Trastevere trong một buổi lễ đơn sơ do Đức Hồng Y Peter Tuckson, người Ghana, đương kim Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, chủ sự trước sự hiện diện của một số Hồng Y giám mục và gần 100 người gồm các nhân viên của Hội đồng Liên tu sĩ Việt Nam ở Roma. Hôm 6 tháng 9 năm 2012, Đức cha Mario Toso, dòng Don Bosco, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đã thông báo và xin Ban chấp hành Hội Liên tu sĩ Việt Nam ở Roma, đứng đầu là cha Giuse Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh, cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Tin Việt Nam. Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành sách chào mừng năm Đức tin. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano đệ nhị năm 1962 năm 2012 và để chào mừng năm Đức tin, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thực hiện hai công trình. Thứ nhất, sách Công đồng Vaticano đệ nhị chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Latin. Ngoài các văn kiện chính thức, có thêm phần mục lục phân tích. Thứ hai, sách Thần học ngày nay, viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuẩn, chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Anh do Ủy ban Thần học Quốc tế biên soạn. Thần học ngày nay, viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuẩn, dày 144 trang, khổ 14-20, vừa ra mắt vào đầu tháng 9. Còn quyển Công đồng Vaticano đệ nhị dày 1044 trang, khổ 14-20,5 sẽ ra mắt trong tháng 10 này. Một thông cáo của cha Giuse Nguyễn Văn Am, dòng Don Bosco, trưởng ban thần học của Ủy ban Giáo lý Đức tin, đăng trên trang web của Ủy ban Giáo lý Đức tin cho biết, hai sách này được phát hành tại văn phòng Ủy ban Giáo lý Đức tin, số 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với giá như sau: Công đồng Vaticano đệ nhị, giá lẻ 120.000 đồng một cuốn. Giá dành cho các giáo phận, hội dòng, học viện 100.000 đồng một cuốn. Còn cuốn Thần học ngày nay, giá bán lẻ là 20.000 đồng một cuốn. Giá dành cho các giáo phận, hội dòng, học viện là 16.000 đồng một cuốn. Quý vị có thể liên lạc trước qua địa chỉ email viết tắt của các chữ như sau: Văn phòng Ủy ban Giáo lý Đức tin amoc@gmail.com hoặc điện thoại cho văn phòng vào giờ hành chánh số 0839118404 hoặc cho số 0165244-5465. Tin Beirut, Liban. Chính phủ Liban tuyên bố lễ nghỉ để chào đón Đức Thánh Cha. Các báo chí quốc tế đưa tin, chính phủ Liban tuyên bố thứ Bảy ngày 15 tháng 9 tới đây là lễ nghỉ toàn quốc tại nước này nhân dịp cuộc viếng thăm chính thức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại quốc gia Liban. Thủ tướng Hajit Mikati quyết định rằng các công sở, trường học và đại học công cũng như tư sẽ đóng cửa. Ông cho biết quyết định này là để các thành phần khác nhau trong dân chúng có thể chào đón Đức Giáo Hoàng. Hàng trăm ngàn người sẽ đón mừng Đức Thánh Cha tại Harissa ở Tesruan khi Ngài đến đây vào thứ Sáu 14 tháng 9 tới này. Mặt khác, Đức Hồng Y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ đẩy mạnh công trình đại kết Kitô, đối thoại liên tôn, cũng như góp phần mang lại hòa bình cho Trung Đông. Đức Hồng Y Koch nói với hãng tin Công giáo Đức KNA rằng, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban trong tình trạng căng thẳng hiện nay là một dấu chỉ hy vọng lớn. Đức Hồng Y sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm sắp tới. Ngài cho biết Đức Thánh Cha không phải là một nhà lãnh đạo chính trị, và trong cuộc viếng thăm Liban, Đức Thánh Cha không đề ra những giải pháp chính trị cụ thể. Nhưng dân chúng chờ đợi nơi cuộc viếng thăm của Ngài một sứ điệp rõ ràng, một dấu chỉ hòa giải và hòa bình. Chắc chắn, Ngài sẽ kêu gọi sự gia tăng cộng tác để kiến tạo một tương lai chung cho con người ở Trung Đông, cũng như từ bỏ chiến tranh. Đức Hồng Y Koch cho biết, Ngài cũng mong đợi có những tuyên bố rõ ràng của Đức Thánh Cha về đại kết và cuộc đối thoại với người Hồi giáo. Nhiều vấn đề mà các tín hữu Kitô ở Trung Đông đang gặp phải chỉ có thể được họ cùng nhau giải quyết mà thôi. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng kêu gọi có những sáng kiến cụ thể và mạnh mẽ để ngăn chặn làn sóng xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông. Ngài nói, một điều tuyệt đối cần thiết là các tín hữu Kitô tiếp tục ở lại trong vùng này và chống lại cám dỗ xuất cư. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha muốn củng cố cộng đoàn Kitô trong vùng. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô đánh giá tích cực lời tuyên bố của những người Hồi giáo nói rằng Trung Đông mà không có các tín hữu Kitô thì chắc chắn sẽ thiếu một điều gì đó. Nếu mọi người đều đồng ý các tín hữu Kitô phải ở lại tại những nước nguyên thủy của Kitô giáo, thì chắc chắn người ta sẽ tìm ra những con đường để làm cho điều ấy có thể thực hiện được. Sau cùng, Đức Hồng Y Koch hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban sẽ không bị lợi dụng về chính trị và người ta có thể hiểu đúng sứ điệp của Đức Thánh Cha. Tin Santa Cruz, Bolivia. Giáo hội Bolivia cử hành ngày di cư tị nạn. Chủ nhật ngày 9 tháng 9 vừa qua, Giáo hội Bolivia cử hành ngày di cư tị nạn với đề tài Di cư và tái truyền giảng tin mừng. Đức Hồng Y Julio Terrazas, Tổng giám mục Santa Cruz, đã chủ sự thánh lễ bế mạc vào ban chiều, theo sau là hội chợ do Văn phòng Mục vụ cho người di động tổ chức. Bà Maria Videla, đặc trách Văn phòng Mục vụ Toàn quốc cho người di động, cho biết, tín hữu Bolivia đi tới đâu cũng đem theo đức tin, lòng đạo đức và các giá trị văn hóa tôn giáo tới đó. Hiện nay có ít nhất hơn 3 triệu người Bolivia sống tại hải ngoại, đông nhất là bên Argentina với 1,2 triệu người, sau đó là Brazil, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ khoảng 600.000 người. Ngoài ra cũng có người di cư Bolivia sống tại các nước Thụy Điển, Phần Lan và Hà Lan. Trong các ngày này tại Santa Cruz cũng diễn ra Đại hội Quốc tế lần thứ tư về nạn buôn bán người với sự tham dự của nhiều chuyên viên quốc tế đến từ nhiều nước khác nhau. Mục đích của đại hội là đề ra các đường lối trợ giúp các nạn nhân và ngăn chặn nạn buôn người tại Bolivia.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày vài cảm nghĩ của Đức Hồng Y Philip Bavari về tình hình giáo hội Pháp do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 11 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto XVI sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm Đức Tin, nhân kỷ niệm 50 năm khai mở công đồng chung Vatican đệ nhị và 20 năm công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Năm Đức Tin là dịp để tín hữu Công giáo toàn thế giới học hỏi, tìm hiểu, đào sâu và sống đức tin một cách ý thức xác tín và sâu đậm hơn. Riêng đối với các dân tộc có nguồn gốc Kitô kỳ cựu nhưng đã xa rời, đánh mất hay chối bỏ đức tin, đây là cơ may tìm về với gia tài tinh thần của mình. Khi nhìn vào tình hình sống đạo tại các nước Âu Châu, người ta không chỉ ghi nhận các hậu quả tiêu cực của nạn tục hóa gia tăng làm suy yếu cuộc sống của các giáo hội. Tín hữu không sống đạo nữa, ông gọi giáo sĩ tu sĩ khan hiếm, các linh mục già nua chết đi mà không có người thay thế, số giáo xứ không có linh mục quay sóc ngày càng gia tăng. Tại một vài nước đã có lịch sử truyền giáo oai hùng như Hòa Lan, từ mấy thập niên qua, giáo hội đã phải bán đi hàng trăm nhà thờ vì tín hữu không sống đạo, cũng không có linh mục quay sóc và giáo hội không có khả năng tài chính để duy trì các cơ sở ấy. Nước Pháp xưa kia được mệnh danh là trượng nữ của giáo hội cũng đã bị tục hóa thê thảm. Trong các thập niên 1960 đến 1990, giáo hội tại Pháp đã phải đương đầu với các nỗ lực nhổ rễ Kitô giáo dưới ảnh hưởng của chủ thuyết Marxist vô thần lan tràn, mê hoặc và khuynh đảo thế giới đại học và thế giới truyền thông, tạo ra các thành phần trí thức thiên tả, quảng bá và phục vụ không công cho chủ thuyết cộng sản vô thần. Trong đó cũng có một số giáo sĩ, tu sĩ của giáo hội, mệnh danh là các thành phần cấp tiến. Nhưng sau khi chế độ Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ tan tành cách đây 20 năm, giáo hội Pháp cũng như các giáo hội Âu Châu lại phải đương đầu với trào lưu tục hóa và duy đời cực đoan. Lấy cớ luật tách rời giáo hội và nhà nước, muốn gạt bỏ giáo hội ra khỏi cuộc sống xã hội và bịt miệng không cho giáo hội lên tiếng về các vấn đề liên quan tới các quyền con người, đặc biệt là quyền bảo vệ luân lý đạo đức. Xem ra là điều không thể tin được, nhưng sự thật là Kitô giáo hiện nay lại bị bài bác, kỳ thị, hạn chế và bắt hại bởi luật lệ của chính quyền các nước Tây Âu có nền văn hóa Kitô. Người ta đi đến chỗ cặp treo, trưng bày và đặt để các thánh giá và tượng ảnh tại các nơi công cộng. Riêng đối với giáo hội Pháp, trong các thời gian qua, người ta vui mừng ghi nhận sự hiện diện của nhiều tín hữu công giáo sống đạo sát tiến trong nhiều lĩnh vực và cơ cấu xã hội, như từ Hàn Lâm Viện Pháp cho tới Hàn Lâm Viện Concord, từ lĩnh vực kịch nghệ cho tới lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc, từ lĩnh vực ấn loát với các quyệt sang và nhật báo cho tới các hiệp hội và tổ chức bác ái xã hội. Riêng trong lĩnh vực ơn gọi và mục vụ, hiện có hàng trăm linh mục và chúng sinh đến từ các nước Phi Châu nói tiếng Pháp hay từ Ba Lan, dấn thân làm việc trong các giáo xứ không có linh mục Pháp nữa. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Philip Barbarin, Tổng Giám mục Lyon, về ý nghĩa năm đức tin đối với giáo hội tại Pháp. Đức Hồng Y Barbarin nổi tiếng và dấn thân đối thoại đại kết và liên tồn, cũng như về các can thiệp trong lĩnh vực quốc tế. Hồi thượng tuần tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y đã cảnh cáo giới lãnh đạo chính trị Pháp khi khẳng định chính quyền không được làm sai lệch bản chất của hôn nhân. Đức Hồng Y đã nói đến ý nghĩa của năm đức tin đối với giáo hội Pháp là một giáo hội kỳ cựu, nhưng trong nhiều thập niên qua đã suy yếu rất nhiều và bị tục hóa nặng nề như sau. Năm đức tin là một món quà rất đẹp đối với nước Pháp và toàn thể giáo hội. Chúng ta đã sống một năm linh mục ngoại thường, với cảm tưởng là tại Lyon đã có được một năm như ở ngoại ô thành Arx. Năm đức tin sẽ cho phép chúng tôi đào sâu kinh Tin Kính và hiểu biết giáo lý của giáo hội công giáo một cách tốt đẹp hơn. Đó đã là điều Đức Thánh Cha đã muốn làm với giới trẻ trong ngày quốc tế giới trẻ tại Madrid bằng cách cống hiến cho họ trang mạng Ucat. Đức Hồng Y nhắc đến ý nghĩa của cụm từ nước Pháp trượng nữ của giáo hội như sau. Điều này nhắc lại một lịch sử rất phong phú mà chúng tôi phải nhớ lại và cảm tạ Thiên Chúa về lịch sử ấy. Nhưng chúng tôi cũng phải chú ý, đừng để cho quá khứ xâm lấn, cho dù nó có tuyệt vời thế nào đi nữa. Chúa chờ đợi chúng ta trong giây phút hiện tại này và trong tương lai. Chẳng hạn giáo hội tại Lyon nhớ lại các vị tự đạo của mình hồi thế kỷ thứ hai, các vị đã trở thành suối nguồn của việc rao truyền tin mừng cho vùng Galia và miền Bắc Âu Châu. nhưng chúng ta cũng nhớ rằng từ tự đạo trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là làm chứng. Điểm khởi đầu gây ấn tượng ấy của giáo hội chúng tôi dẫn đưa chúng tôi tới chỗ đặt ra một câu hỏi nòng cốt. Chúng tôi có là những người phục vụ và làm chứng cho Chúa thật không? Đức Hồng Y chia sẻ cách thức diễn tả lòng hăng say truyền giáo của giáo hội trong những cách thức hùng hồn nhất như sau. Tại Pháp, chúng tôi có rất nhiều may mắn. Có những người ngoại quốc bày tỏ với tôi lòng khâm phục trước các sáng kiến đa diện và mạnh mẽ của công tác tái truyền giảng tin mừng. Chúng tôi có các trường thần học và các phong trào tinh thần sinh động và rất táo bạo. Chỉ cần nghĩ tới trung tâm nghiên cứu mới tại Notre Dame de Vie ở Venasque, hay trung tâm của phân khoa Notre Dame de Paris, hay sự tái sinh của các tu sĩ dòng Đa Minh ở Toulouse. Chúng tôi biết có sự phát triển gây ấn tượng của các cộng đoàn mới, như các cộng đoàn bên Brazil, một vài cộng đoàn chẳng hạn như cộng đoàn Emmanuel và Con Đường Mới đã có khoảng 40 năm kinh nghiệm. Cũng có thể nhắc tới rất nhiều hoạt động kinh tân truyền giáo qua âm nhạc và các buổi hòa nhạc, hay các địa chỉ truyền giáo trên mạng. Trong giáo phận của tôi, chúng tôi đang sống một kinh nghiệm đẹp gọi là các phòng thí nghiệm đức tin, theo lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong năm Thánh 2000. Tiếp đến, Đức Hồng Y chia sẻ về các khó khăn chính mà giáo hội tại Pháp gặp phải hiện nay như sau. Trong một kỳ nào đó, chúng tôi rất nghèo nàn, bởi vì đã có quá nhiều phần bị sụp đổ, nhiều đan viện và chủng viện đã đóng cửa, hàng giáo sĩ già nua, và điều này gây khổ đau cho giáo hội, và đôi khi còn có sự bất ổn trong các cộng đoàn của chúng tôi nữa. Hàng năm tại Lyon, tôi truyền chức linh mục cho 2-3 tân linh mục, trong khi có khoảng 20 linh mục già qua đời. Đồng thời, chúng tôi cũng nhận thấy có một sự năng động đích thực, một sức sinh động gây kinh ngạc. Tôi không muốn là một người lạc quan khờ khạo, cũng không muốn là một người bi quan tối tăm. Có những tình hình báo động trong nhiều giáo phận, nhưng cũng có các lực lượng cách tân tại khắp mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nhận định của Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục Lyon, về tình hình của giáo hội Pháp trong bối cảnh của năm Đức Tin sắp mở ra. Bài viết do Linh Tiến Hải tường thuật trên Nhật Báo Tương Lai. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của VN.
Lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin, nhưng trước hết cần phải là lời chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Người, vì ơn của Chúa Kitô đấng đã đem đến cho chúng ta sức mạnh, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên trong buổi tiếp kiến 8.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 5 tháng 9 vừa qua. Ngài tiếp tục loạt bài giáo lý về đề tài cầu nguyện. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Hôm nay tôi muốn nói về lời cầu nguyện trong sách Khải Huyền. Như anh chị em biết, sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Thánh Kinh Tân Ước. Đây là cuốn sách khó nhưng chứa đựng một sự phong phú rất lớn. Nó đặt để chúng ta trong sự tiếp cận với lời nguyện sống động của cộng đoàn Kitô tụ tập nhau trong ngày của Chúa. Một đọc viên giới thiệu với cộng đoàn sứ điệp Chúa trao phó cho Thánh Sử Gioan. Đọc viên và cộng đoàn tạo thành hai tác nhân sự phát triển của sách. Từ sự đối thoại liên lỉ của họ dâng lên một bản hòa âm cầu nguyện phát triển với các hình thái khác nhau cho tới lúc kết thúc. Khi lắng nghe đọc viên giới thiệu sứ điệp, lắng nghe và quan sát cộng đoàn phản ứng, lời cầu nguyện của họ hướng tới chỗ trở thành lời cầu nguyện của chúng ta. Phần đầu của sách Khải Huyền gồm 3 phần tiếp nối nhau. Phần 1 là cuộc đối thoại giữa cộng đoàn vừa tụ họp nhau lại và đọc viên chúc họ ân sủng và bình an. Lời cầu chúc ấy tới từ Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Thánh Thần và Đức Giêsu Kitô cùng dấn thân trong việc làm cho chương trình tạo dựng và cứu độ đối với nhân loại được tiến triển. Cộng đoàn lắng nghe và khi nghe sướng tên Chúa Giêsu Kitô, họ đã nhảy mừng và hăng hái trả lời bằng một lời cầu chúc tụng cho Đấng yêu mến chúng ta và đã giải thoát chúng ta với máu của Người, Đấng đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Cộng đoàn được bao bọc bởi tình yêu của Chúa Kitô, cảm thấy được giải thoát khỏi các ràng buộc của tội lỗi và tự tuyên bố là vương quốc của Chúa Giêsu Kitô hoàn toàn thuộc về Người. Nó nhìn nhận sứ mệnh lớn lao đã được giao phó với bí tích rửa tội là đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào lòng thế giới. Cộng đoàn nhìn lên Chúa Giêsu và với lòng hăng say gia tăng, nó thừa nhận vinh quang và uy quyền cứu thoát thế giới của Người. Mấy câu đầu chứa đựng một sự phong phú lớn vì cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta trước hết là lắng nghe Thiên Chúa nói với chúng ta. Bị chìm ngập trong biết bao nhiêu lời nói, chúng ta ít có thói quen lắng nghe, nhất là đặt để mình trong tư thế nội tâm và bề ngoài để chú ý tới những điều Thiên Chúa muốn nói với chúng ta. Ngoài ra, các câu này còn dạy cho chúng ta biết rằng lời cầu nguyện của chúng ta thường là lời xin, trái lại, trước hết phải là lời chúc tụng Thiên Chúa vì tình yêu của Người, vì ơn của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đem đến cho chúng ta sức mạnh, niềm hy vọng và ơn cứu rỗi. Người đọc lại nhắc nhở cộng đoàn dấn thân tiếp đón sự hiện diện tình yêu của Chúa Kitô trong cuộc sống. Kìa Người ngự giữa đám mây, ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Sau khi đã lên trời trong một đám mây, biểu tượng của sự siêu việt, Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại như đã lên trời. Khi đó, mọi dân tộc sẽ nhận biết và sẽ hướng nhìn lên Đấng mà họ đã đâm thâu. Họ sẽ nghĩ đến các tội lỗi của mình là lý do của việc đóng đinh Người, và như những người đã trực tiếp chứng kiến cảnh đóng đinh trên đồi Can-vê, họ sẽ đấm ngực xin Người tha thứ để theo Người trong cuộc sống, và như thế chuẩn bị cho sự hiệp thông trọn vẹn với Người sau cuộc trở lại sau hết của Người. Cộng đoàn suy tư về sứ điệp ấy và trả lời Amen. Nó diễn tả việc tiếp nhận tràn đầy những gì được truyền đạt với tiếng có, và xin cho điều đó trở thành thực tại. Đó là lời cầu nguyện của cộng đoàn suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ ra một cách cao vời trên thập giá, và xin được sống trung thực như môn đệ của Chúa Kitô. Và Thiên Chúa trả lời: Ta là Alpha và Omega, Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng toàn năng. Thiên Chúa tự mặc khải như là sự khởi đầu và kết thúc của lịch sử, Người chấp nhận và chú ý tới lời xin của cộng đoàn. Với tình yêu, Người đã, đang và sẽ hiện diện tích cực trong các biến cố của loài người cho tới ngày sau hết. Lời cầu nguyện thức tỉnh trong chúng ta ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và trong lịch sử. Và sự hiện diện của Chúa đỡ nâng, hướng dẫn và trao ban hy vọng cho chúng ta cả giữa sự tối tăm của vài biến cố nhân loại. Ngoài ra, mỗi một lời cầu nguyện, cả lời cầu nguyện trong thanh vắng triệt để nhất, cũng không bao giờ lẻ loi và cằn cỗi, mà là nhựa sống dưỡng nuôi cuộc đời Kitô ngày càng dấn thân và trung thực hơn. Phần 2, lời cầu nguyện của cộng đoàn đào sâu tương quan với Chúa Giêsu Kitô. Chúa cho thấy Người, nói, hành động, và cộng đoàn luôn gần gũi Người hơn, lắng nghe, phản ứng và tiếp nhận. Thánh Gioan chia sẻ với cộng đoàn kinh nghiệm riêng của mình đang ở đảo Patmos vì rao giảng lời Chúa và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. đó là vào ngày của Chúa, tức là ngày Chúa Nhật, ngày cử hành sự phục sinh. Thánh nhân được Thánh Thần nắm lấy, thấm nhuần, canh tân và làm nở khả năng tiếp nhận Chúa Giêsu mời Thánh nhân viết. Lời cầu nguyện của cộng đoàn từ từ trở thành một thái độ chiêm niệm được đánh nhịp bởi các động từ trông thấy, nhìn, chiêm niệm, nghĩa là nội tâm hóa và biến thành của mình những gì đọc viên đề nghị. Thánh Gioan nghe một tiếng lớn như tiếng kèn, sai gửi sứ điệp cho bảy giáo hội tại Tiểu Á, và qua các giáo hội ấy gửi cho tất cả mọi giáo hội và các chủ trăn. Tiếng kèn nhắc nhớ tới cảnh Thiên Chúa hiện ra với ông Mô-xê trên núi Sinai trong sách Xuất Hành, và ám chỉ tiếng Thiên Chúa nói từ trời, từ sự siêu việt của người. Ở đây, nó được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô phục sinh, nói với cộng đoàn đang cầu nguyện từ vinh quang của Thiên Chúa Cha. Thánh Gioan trông thấy bảy cây đèn vàng với nến cháy sáng, ở giữa có một người giống như con người, là từ ám chỉ chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích hình ảnh bảy cây đèn vàng cháy sáng như sau. Các cây đèn vàng có nến cháy sáng ám chỉ giáo hội thuộc mọi thời đại trong thái độ cầu nguyện và trong phụng vụ. Chúa Giêsu phục sinh, con người ở giữa giáo hội và mặc phẩm phục thượng tế của cựu ước, đang chu toàn nhiệm vụ tư tế trung gian gần Thiên Chúa Cha. Trong sứ điệp của Gioan có sự biểu lộ sáng láng của Chúa Kitô phục sinh với các đặc tính của Thiên Chúa. Tóc trắng như tuyết biểu tượng cho sự vĩnh cửu của Thiên Chúa và sự phục sinh. Lửa trong cựu ước thường được gán cho Thiên Chúa biểu tượng cho hai đặc tính. Thứ nhất là sức mạnh sự ghen tương tình yêu của người, linh hoạt giao ước của người với nhân loại. Người ta có thể đọc được chính sức mạnh cháy nóng tình yêu ấy trong cái nhìn của Chúa Giêsu phục sinh, mắt người như ngọn lửa hồng. Đặc tính thứ hai là khả năng chiến thắng sự dữ như lửa thiêu rụi không thể kìm hãm được. Chân của Chúa Giêsu tiến lên phá hủy sự dữ, cũng thế, giống như đồng đỏ được tôi luyện trong lò. Tiếng nói của Chúa Giêsu giống như tiếng nước lũ, như tiếng vinh quang của Thiên Chúa tiến về Jerusalem mà ngôn sứ Ezekiel nói tới. Tiếp theo đó, ba yếu tố biểu tượng khác nữa cho thấy điều Chúa Giêsu phục sinh đang làm cho giáo hội. Người cầm giáo hội vững chắc trong tay phải, nói với giáo hội với sức mạnh của một thanh gươm sắc nhọn, và chỉ cho giáo hội thấy ánh quang thiên tính của người. Mặt người tỏa sáng như mặt trời chói lọi. Kinh nghiệm tuyệt vời ấy khiến cho Thánh Gioan đuối sức và ngã vật xuống như chết. Thánh nhân có Chúa Giêsu ở trước mặt đang nói với thánh nhân, trấn an và đặt tay trên đầu thánh nhân, tỏ lộ căn tính là đấng bị đóng đanh phục sinh và giao cho thánh nhân nhiệm vụ viết một sứ điệp cho các giáo hội. Cộng đoàn cũng chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ hàng ngày với Chúa Giêsu và nhận ra sự phong phú của việc tiếp xúc ấy với Chúa là đấng làm tràn đầy mọi không gian của cuộc sống. Phần thứ ba là hai chương 2 và 3 của sách Hải Huyền, gồm sứ điệp gửi cho bảy giáo hội Tiểu Á ở chung quanh Ê-phê-sô, trong đó Chúa Giêsu ngỏ lời ở ngôi thứ nhất. Chúa khởi hành từ tình trạng sống đặc biệt của từng giáo hội để trải dài ra các giáo hội thuộc mọi thời đại. Chúa cho thấy các ánh sáng và bóng tối của từng giáo hội và cấp thiết mời gọi, hãy hoán cải, hãy nắm vững điều ngươi đang có, hãy làm các việc thuở ban đầu, hãy nồng nhiệt và hoán cải. Các lời này của Chúa Giêsu nếu được lắng nghe với đức tin thì bắt đầu hữu hiệu ngay. Giáo hội đang cầu nguyện tiếp nhận lời Chúa được biến đổi. Mọi giáo hội đều phải lắng nghe Chúa và rộng mở cho Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu liên tục đòi hỏi. Ai có tai thì lắng nghe lời thần khí nói với các giáo hội. Cộng đoàn lắng nghe sứ điệp nhận được sự khích lệ để sám hối, hoán cải, kiên trì, lớn lên trong tình yêu và định hướng lộ trình của mình. Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 hôm 5 tháng 9 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài giá trị của lời nói, dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Trả lời cho câu hỏi quả phúc từ đâu đến, tiến sĩ TTG cho rằng miệng là cửa của quả phúc. Vậy hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đặng Thế Dũng đã chọn bài hát Tại sao em bé mới sinh ra mà lại khóc? Vì để cười thì phải biết học cười. Cũng vậy, áp dụng vào lời nói, chúng ta thường hay dùng lời nói một cách tiêu cực. Vậy chúng ta hãy học sử dụng lời nói. Đối với người Việt Nam, lời nói có một chỗ đứng quan trọng trong đời người. Vì thế, ông cha chúng ta nhấn mạnh việc cần phải giáo dục cho con em cách ăn nói. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Chắc chắn trong bốn điều học đó, học nói là nhiêu khê nhất. Riêng đối với nữ giới, sự dạy dỗ được chú ý về bốn điều công dung ngôn hạnh. Lời nói có vị trí ưu thế trong nội dung giáo dục. Đây cũng là khía cạnh thiết yếu trong văn hóa loài người. Đông cũng như Tây, nhiều sự kiện đã minh chứng cho tầm quan trọng này. Trong kho chuyện hay của Trung Hoa, có thuật lại rằng, chính nhờ lời lẽ khôn ngoan mà một cô gái thoát được sự ruồng bỏ của chồng ngay trong ngày cưới. Và còn hơn thế, cô lại được thương yêu, quý trọng, đã cùng chồng xây dựng sự nghiệp vẻ vang và trải qua một cuộc sống hạnh phúc hiếm thấy. Câu chuyện như sau. Hứa Doãn, một quan chức cưới vợ, người ta đã mai mối và tìm được cho chàng một người môn đăng hộ đối. Nhưng không nổi, cái đêm vu quy, khi tấm màn che mặt được mở ra, thấy khuôn mặt hết sức xấu xí của vợ, ông liền khựng lại và toan bỏ đi. Cô nàng liền lên tiếng. Thiếp xin được hỏi chàng, một người phụ nữ có mấy điều quý? Hứa Doãn trả lời, có bốn điều, đó là công dung ngôn hạnh. Nàng liền hỏi, còn một nam nhi quân tử cần gì? Chàng không ngần ngại đáp, tài đức. Vậy thiếp xin thưa cùng chàng, trong bốn đức phụ nữ cần, thiếp đã có ba, công, ngôn, hạnh. Còn chàng, một người mê thích sắc đẹp, mà không biết quý cái đức hạnh, như thế, chàng có phải là người trọng đức không? Nghe thế, ông không thể bỏ đi. Tiếp xúc dần dà, ông khám phá ra giá trị cao quý của bà. Một người khôn ngoan, đức hạnh, và cuối cùng, ông đem lòng mộ mến và yêu thương bà. Trong suốt đời làm vợ, nhờ sự khôn ngoan và lời ăn tiếng nói, người phụ nữ này đã giúp chồng nhiều việc trên đường quan lộ. Họ hiểu nhau, quý nhau và tạo một gia đình đầm ấm hiếm có. Nghe nói rằng, mộ của hai vợ chồng này được chôn chung ở một ngọn núi. Và những bạn trẻ Trung Hoa xưa và nay, khi yêu nhau hoặc sắp kết hôn với nhau, thường đến đây cầu xin khấn vái cho mối tình của họ được bền chặt thấm thiết. Sức mạnh của ngôn từ đã làm thay đổi cả một định mệnh, không phải chỉ riêng mình mà còn cho những người khác nữa. Lời nói là một ân huệ chỉ dành cho con người trên địa cầu này mà thôi. Nếu không có những lời trao nhau, thiết tưởng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? Chắc nghèo nàn và khô cằn lắm. Phải, lời nói là một phần rất lớn của cuộc sống. Vì qua lời nói, chúng ta truyền đạt với nhau từ tâm hồn này tới tâm hồn khác. Nhờ lời nói chúng ta biểu lộ với tất cả sức mạnh của tâm tình và gắn bó với tha nhân, bằng cách ghi sâu đường nét và hình dạng con người, cũng như tâm lòng chúng ta vào trong trí óc và con tim kẻ khác. Lời nói còn được nhân cách hóa, cho nó có một cái hồn, và qua đó tâm tình nhiều người sẽ có thể trở nên bất diệt. Có những bài thơ, bài vè, những ca khúc bất hủ, hay những cuốn sách mà giá trị của nó được mọi thời, mọi giới và ngay cả mọi lứa tuổi yêu thích và nhắc lại với lòng trân trọng, cảm mến sâu xa. Lời nói còn được dùng để chuyển tải kiến thức, kinh nghiệm và những khám phá, tìm tòi từ người này sang người khác, hay từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lời nói còn được dùng để trao nhau thông tin, chia sẻ tâm tình, ước mong, và biết bao điều tích cực tốt đẹp khác của cuộc đời. Lời nói là cả một bài nhạc, một ca khúc. Nó là tinh thần được cụ thể hóa và thanh lọc qua các giác quan. Chính vì thế, nên nói năng và diễn tả những điều tốt đẹp nhất trong con người chúng ta là điều rất quan trọng. Mỗi một lời nói là một sứ điệp, và mỗi một sứ điệp của chúng ta là một tia sáng trao ban sự sống. Mỗi một lời nói là một hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ đem lại hoa trái dồi dào. Phải, chúng ta cần luyện tập học nói như em bé học cười.
Mẹ ơi, khi sinh ra sao em bé không cười mà lại khóc? Mẹ ơi, khi sinh ra sao em bé khóc mà không cười?
Con ơi, con chưa biết thư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Con ơi, con chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc. Nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn ra người vinh quang, đầy ơn thiêng, xin phúc hương mọi loài, người người thương thế, nào cả hắn dân người. Đây người trinh nữ, đó huệ tựa trong gai, dây tràng ơn thân, rực sáng hơn mọi loài. Nơi miền tâm tôi, người tin như hừng đông, chiếu vào dương thế, niềm an vui cày trong. Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn ra người vinh quang, đây phúc hương mọi loài, người người thương thế, nào cả hắn dân người.
Về cao quý cũng nhàng của ba ngôn nâng từ muôn thuật này xuống trên cõi đời. Tên người êm ái gieo thắm thắm tầng xa dung người nguy cô an ủi kẻ lầm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lễ kính thánh danh Maria bắt đầu từ Tây Ban Nha và được giáo hội chuẩn nhận vào năm 1513. Đến năm 1683, Đức Thánh Cha Innocento XI mới chọn ngày 12 tháng 9 hàng năm làm ngày toàn thể giáo hội hoàng vũ long trọng mừng lễ tôn kính thánh danh Đức Maria để cảm ơn sự bảo trợ của Đức Mẹ đối với giáo hội, đồng thời để cảm tạ tri ân Đức Mẹ nhân kỷ niệm biến cố vua Ba Lan đánh bại quân Thổ Nhĩ Kỳ vây hãm thành viên và đe dọa các nước Tây Phương. Lễ này được cử hành chính vào ngày 12 tháng 9 mỗi năm, cũng là ngày kỷ niệm chiến thắng nói trên. Danh xưng Maria trong tiếng Do Thái có nghĩa là ngôi sao biển. Khi các thủy thủ gặp phải bão tố ngoài biển khơi, họ sẽ nhìn xem các ngôi sao trên bầu trời để xác định phương hướng. Cũng vậy, chúng ta có thể ngước trông lên Mẹ như ngôi sao chỉ lối soi đường mà Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta. Nếu bị trệt đường, chúng ta hãy đưa mắt nhìn lên Mẹ Maria. Mẹ sẽ hướng dẫn chúng ta trở về với Chúa Giêsu và giáo hội của Người. Thánh Bernardo đã viết rằng, khi bạn chiến đấu với bão táp trên biển cuộc đời, hãy ngước nhìn lên sao biển là Mẹ Maria. Nếu những ngọn gió cám dỗ thổi vào chiếc thuyền lòng bạn, hay nếu bạn bị va đụng bởi những tảng đá đau khổ, hãy ngước nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên Mẹ. Nếu bạn bị những đợt sóng tham vọng hay đố kỵ xô đẩy, hãy nhìn lên ngôi sao và hãy gọi tên của Mẹ. Nếu cơn nóng giận hay tham lam đánh bạc chiếc thuyền lòng bạn, hãy nhìn lên Mẹ Maria. Nếu bạn đang thất vọng vì tội lỗi quá nhiều, hãy tưởng nghĩ đến Mẹ. Trong những khó khăn và nguy hiểm, hãy nhớ đến Mẹ, hãy réo gọi tên Mẹ. Đừng bao giờ để danh thánh Mẹ rời xa môi miệng của bạn. Hãy tưởng nghĩ đến Mẹ luôn luôn. Có Mẹ, bạn sẽ không lạc lối. Được Mẹ chở che, bạn sẽ không sợ gì. Mẹ sẽ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu, đấng cứu độ của bạn. Vì thế, những lúc gặp phải sự buồn nản, nghi ngờ, thất vọng, hay những khi phải lầm lũi bước đi trong cơn giông bão của cuộc đời, chúng ta hãy năng tự nghĩ đến thánh danh Mẹ Maria và kêu vang tên Mẹ như một sự trợ giúp hoàn hảo nhất. Chúng ta tin rằng Mẹ Maria thật sự yêu thương chúng ta và luôn ao ước cho chúng ta được hạnh phúc. Vì thế, Mẹ luôn giang tay nâng đỡ những ai kêu cầu Mẹ. Danh thánh Maria mà hội thánh và nhân loại qua bao nhiêu thời đại đã tuyên xưng ca ngợi, còn muốn nhắc nhở con cái Mẹ trên khắp mặt đất này rằng danh thánh của Mẹ luôn làm cho con người ngây ngốc say mê, vì Mẹ luôn ở bên con người, Mẹ yêu thương con người. Mẹ ở đâu thì Chúa cũng ở đó và ngược lại. Do vậy, việc chúng ta luôn biết kêu cầu danh thánh Mẹ cũng là một cách giúp chúng ta tiếp cận với Chúa Giêsu dễ dàng hơn, vì Mẹ luôn hiện diện cận kề bên Chúa. Có thể xem đây cũng là cách để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Lạy Mẹ Maria, trong cuộc đời đầy thử thách gian nan và cam go, xin mẹ giúp chúng con luôn biết kêu cầu thánh danh mẹ trong mọi trạng huống của cuộc đời. Amen.
Maria chính người nữ cao sang, Maria tâm hồn ra người vinh quang, đầy ơn thiêng, xin tu phương mọi loài, hỡi người thương thế, nào cả thăm dân người. Đây người chính nữ, chính mẹ của ngôi hai đã tặng cho Chúa thân xác như mọi người, trên đồi dân hiếu cùng của lê toàn thiêu với mình con Chúa người hiến ca tình yêu. Maria chính người nữ cao sang, Maria đồng hồn ra nơi vinh quang, đầy ơn thiêng, xin tu phương mọi loài, hỡi người thương thế, nào cả khắp dân người. Đầy ơn thiêng, xin tu phương mọi loài, hỡi người thương thế, nào cả khắp dân người. Đầy ơn thiêng, xin tu phương mọi loài, hỡi người thương thế.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.